Một lần nữa kính chào toàn thể quý ông bà, anh chị em thân mến trong tình thương của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Thưa quý ông bà, anh chị em, hôm nay là ngày yên nghỉ thánh của Chúa. Và đồng thời cũng là một ngày rất là quan trọng, ngày hội đồng thượng niên của Hội Thánh Chúa tại Paris. Trong ngày hôm nay, chúng ta nghe lời của Đức Chúa Trời chỉ bảo chúng ta để biết chúng ta phải hầu việc Chúa cách nào. Và ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ nghe tường trình công việc của Chúa trong Hội Thánh trong một năm qua, cả phương diện tổ chức và hành chánh. Và đồng thời chúng ta sẽ bầu lại bán phần ban chấp sự của Hội Thánh như điều lệ của Hội Thánh mà chúng ta đã thấy. Vì vậy hôm nay tôi và quý bạn cho em đến đây phải kể rằng một ngày rất là quan trọng cho Hội Thánh Chúa và cho mỗi chúng ta. Chúng ta sẽ học một đề tài đặc biệt nói về các chấp sự phải như thế nào, với đề tài là Philip, một chấp sự gương mẫu, theo khúc Kinh Thánh mà tôi và quý ông bà anh chị em đọc ở trong Công vụ Sứ đồ đoạn 8 có 26 đến 40 vừa qua. Thưa quý ông bà anh chị em, vì cần có người phụ giúp giữa lúc công việc Chúa tại Hội Thánh Jerusalem rất là đa quân, cho nên 12 sứ đồ họ nghĩ rằng một mình họ không thể nào lo vừa truyền đạo, vừa cầu nguyện, vừa lo tổ chức Hội Thánh, vừa lo bàn tiệc được. Nên Hội Thánh tại Jerusalem đồng ý cử ra 7 chấp sự để giữ phần điều hành công việc Chúa giúp cho các sứ đồ. 7 chấp sự được Hội Thánh công cử gồm có những ông sau đây: Ê-tiên, Philip, Bô-cô-rơ, Ni-ca-no, Ti-môn, Ba-mê-na và Ni-cô-la. Trong số 7 chấp sự này, chúng ta thấy có những điều gì mà chúng ta cần suy gẫm. Trong khi 5 chấp sự, trong số 7 chấp sự này không được Kinh Thánh đề cập tới sau này về chức vụ của họ ra sao, chúng ta không thấy. Nhưng chúng ta thấy Kinh Thánh chỉ đề cập tới 2 chấp sự nổi bật nhất trong số 7 chấp sự này mà thôi. Đó là chấp sự Ê-tiên và chấp sự Philip. Theo sách Công vụ Sứ đồ đoạn thứ 6, câu 8 đến đoạn thứ 7, câu 60, cho chúng ta thấy rằng Ê-tiên là một chấp sự đầy dẫy đức tin và đầy dẫy Đức Thánh Linh. Đồng thời ông cũng là một nhà truyền giảng rất đầy ơn phước của Chúa, truyền giảng rất là nóng cháy. Ông thông hiểu lời Chúa một cách sâu sắc và là một chấp sự hy sinh mạng sống của mình vì danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúng ta sẽ dành một dịp khác để học về vị chấp sự này, nhưng hôm nay tôi muốn cùng quý ông bạn xem chúng ta học chung về ông chấp sự Philip, là một chấp sự đứng hàng thứ 2 trong bảng danh sách. Chúng ta thấy một vị chấp sự rất là gương mẫu mà các chấp sự trong Hội Thánh ngày nay của chúng ta cần phải học hỏi và noi theo gương mẫu của ông. Chúng ta hỏi chấp sự Philip có gương mẫu gì mà chúng ta cần phải noi theo, cần phải học hỏi. Khúc Kinh Thánh trong Công vụ Sứ đồ đoạn 8 câu 26 đến 40 mà tôi và quý bạn cho em vừa nghe đọc, ít nhất có 3 gương mẫu mà chấp sự Philip đã để lại cho chúng ta, chúng ta cần phải học hỏi và noi theo. Tấm gương cao đẹp mà chấp sự để lại cho chúng ta cần phải học hỏi noi theo ông Philip này là gì, thưa quý ông bà anh chị em? Đó là Philip là một người vâng lời Chúa một cách tuyệt đối. Đây là một điều mà tôi và quý bạn xem, nhất là các chấp sự Hội Thánh ngày nay phải noi theo. Khi cơn bắt bớ khốc liệt diễn ra tại Jerusalem, nhiều thánh tự đạo đã chết. Các con cái của Chúa tín hữu tản lạc khắp mọi nơi, một số chạy qua Samari và một số chạy những nơi khác nữa, trong khi các sứ đồ thì vẫn cứ ở lại Jerusalem. Philip là một chấp sự trong 7 chấp sự trong danh sách mà chúng ta vừa nói. Ông chạy đi đâu? Kinh Thánh nói rằng ông đi qua xứ Samari. Đến xứ Samari ông làm gì? Tại đó với tư cách là một chấp sự và một nhà truyền giảng, ông truyền giảng lời của Chúa, thành lập hội thánh tại Samari. Và ở tại Samari này, Đức Chúa Trời đã làm những việc lớn, có nhiều phép lạ xảy ra. Nào là phép lạ đuổi quỷ, chữa lành kẻ bại, người què được chữa lành, và khiến cho cả thành Samari, Kinh Thánh đã ghi lại rằng vui mừng khôn xiết. Nhưng đang khi công tác học việc Chúa tại Samari kết quả như vậy, thì thần linh thiên sứ của Chúa hiện đến bảo chấp sự Philip rằng hãy gấp rút lên đường, đi qua phía nam trên con đường từ Jerusalem đi về hướng Gaza, tức là đi về phía biển đó. Đây là con đường vắng vẻ nhưng là trục lộ duy nhất thời bấy giờ để khách đi từ Jerusalem đi hướng về Ai Cập và đi qua cả Phi Châu nữa. Theo lời thiên sứ thì trên trục lộ này hôm ấy có một vị quản quan người Ethiopia. Ông có lẽ là một người cải đạo Do Thái. Ông ngồi xe với đoàn tùy tùng trở về xứ của mình sau khi đã đến Jerusalem dự ngày lễ tại đền thờ, rồi bây giờ trở về. Thiên sứ bảo Philip rằng hãy chạy đi theo để gặp quản quan này, để đem quản quan này trở về tin nhận Chúa Cứu Thế Giêsu, gia nhập hội thánh của Chúa. Trong khi quản quan Ethiopia khởi hành tại Jerusalem hướng về Gaza để về xứ của mình, thì Philip đang ở đâu quý bạn cho em biết không? Ông đang ở tại Samari, một thành phố ở phía bắc Jerusalem, và cách Jerusalem một khoảng đường khá xa. Nếu phải đi bộ thì chắc là cũng 5-7 tiếng đồng hồ, và nếu mà đi xe thì là có thể ngắn hơn một ít. Nhưng mà lúc bây giờ Philip đâu có xe cộ gì. Từ đó ông phải đi tới Jerusalem, rồi từ Jerusalem mới là đi theo hướng mà quản quan đã đi trên con đường đó. Có thể Philip nói với thiên sứ rằng: thiên sứ ơi, thiên sứ bảo tôi bây giờ phải đi để gặp quản quan Ethiopi đang đi xe ngựa, còn tôi đi bộ làm sao có thể đi kịp được. Gã lại thì tôi đang ở tại Samari, mà muốn đi đến để theo xe này thì phải qua Jerusalem, thì một khoảng xa lắm. Đang khi ông quản quan này đi từ Jerusalem đi về xứ của mình, làm sao tôi có thể bắt kịp được. Với cái xác thể này, tâm thần thì muốn lắm, nhưng mà xác thịt tôi thì yếu đuối, không thể nào mà đi kịp đâu. Thiên sứ có thể có cách nào không? Chứ tôi không thể nào đi theo kịp. Nếu thiên sứ là người của Đức Chúa Trời, là người có nhiều phép lạ, thì thiên sứ hãy đi đi, chứ tôi làm sao đi kịp. Có thể Philip nói với thiên sứ như vậy, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Nhưng Kinh Thánh nói rằng ông Philip này không hề nói như vậy. Và ông vâng lời ngay, ông vâng lời các tuyệt đối. Dầu biết rằng từ cái nơi mình khởi hành cho tới gặp chiếc xe đó là xa lắm, không thể nào đi bộ kịp. Mình đi bộ mà xe kia đi bằng xe ngựa, làm sao mình đi theo kịp. Biết rằng khó lắm, không thể nào làm được. Nhưng mà cảm tạ ơn Chúa, chấp sự Philip đã không từ chối và sẵn sàng vâng phục tiếng phán từ Đức Chúa Trời qua thiên sứ của Ngài một cách tuyệt đối, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Ông đi ngay, ông vâng lời, không có đắn đo gì cả. Ngày hôm nay nếu Chúa bảo tôi và quý ông bà anh chị em làm một việc gì đó mà khó quá, mình không làm được, mà biết rằng có làm cũng không được, thì quý ông bà anh chị em có dám vâng lời Chúa như ông Philip này không? Thưa quý ông bà anh chị em, Philip là một người vâng lời Chúa một cách tuyệt đối vô cùng. Thưa quý ông bà anh chị em, là một chấp sự của hội thánh ở trong hội thánh của hội thánh và chấp sự của Đức Chúa Trời, thì điều đầu tiên mà chúng ta phải có là phải vâng lời Chúa một cách trọn vẹn, vâng lời Chúa trong những công tác mà Chúa giao thác cho chúng ta điều hành cho kỳ được, và phải vâng phục Chúa một cách trọn vẹn. Kinh Thánh chép rằng sự vâng lời tốt hơn của tế lễ, sự nghe theo tốt hơn mở chân đực nữa, thưa quý ông bà anh chị em. Vâng lời là tốt nhất cho một người muốn hầu việc Đức Chúa Trời. Vì vậy, gặp công tác khó khăn nào, sứ mạng mà Chúa giao thác cho chúng ta khó khăn như thế nào, thì tôi và quý ông bà anh chị em đừng bao giờ thối thác nếu mình là chấp sự của Chúa. Mà phải vâng lời Chúa trọn vẹn, thưa quý ông bà anh chị em. Nếu không vâng lời Chúa một cách trọn vẹn, thì tôi và quý ông bà anh chị em không thể nào trở thành một chấp sự gương mẫu như là chấp sự Philip ở trong Kinh Thánh mà chúng ta vừa đọc và học hôm nay. Khi tôi và quý ông bà anh chị em là con của Chúa, và nhất là làm một chấp sự, thì điều đầu tiên là phải vâng lời Chúa cách tuyệt đối, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Là Chúa trong suốt Kinh Thánh đoạn 20 câu 8 đến 11 nói gì? Hãy nhớ ngày nghỉ đặng nên làm ngày thánh. Ngươi hãy làm hết công việc mình trong 6 ngày, nhưng nếu ngày thứ 7 ngày nghỉ của Đức Giê-hô-va ngươi, trong ngày đó ngươi con trai con gái tớ gái súc vật của ngươi hoặc khách ngoại bang ở trong nhà ngươi đều chớ làm công việc chi hết, vì trong 6 ngày Đức Giê-hô-va đã dựng nên trời đất biển và muôn vật ở trong đó. Qua ngày thứ 7 thì ngày nghỉ, vậy nên Đức Giê-hô-va ban phước cho ngày nghỉ và làm nên ngày thánh. Chúa dạy chúng ta là gì? Hãy nhớ ngày nghỉ rằng ngày thánh phải đi thờ phượng Chúa, phải không? Và Kinh Thánh còn nói gì nữa? Chớ bỏ qua sự nhóm lại như mấy kẻ kia quen làm. Nếu mà người chấp sự không vâng lời Chúa một cách tuyệt đối, không giữ ngày yên nghỉ thánh của Chúa, ngày yên nghỉ của Chúa mà không đến thờ phượng Chúa, thì không thể làm chấp sự gương mẫu được, thưa quý ông bà anh chị em. Lời Chúa dạy chúng ta như vậy. Ở trong Ma-la-chi đoạn 3 câu 10 nói gì nữa? Các ngươi hãy đem hết thảy phần 10 vào kho, hầu cho có lương thực trong nhà ta. Và từ nay các ngươi khá lấy điều này mà thử ta, xem ta có mở các cửa sổ trên trời cho các ngươi đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không chỗ chứa chăng. Lời Chúa dạy chúng ta là gì? Phải dâng phần 10 cho Chúa. Nếu một chấp sự không dâng phần 10 cho Chúa thì pháp sự đó thì kể như là không có gương mẫu ở trong hội thánh, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Vì vậy lời Chúa dạy tôi và quý ông bà anh chị em là phải vâng lời Chúa một cách tuyệt đối. Tuyệt đối. Philip dâng lời Chúa cách tuyệt đối, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Rồi Kinh Thánh còn dạy gì nữa? Hãy siêng năng mà chớ làm biếng, như trong Roma đoạn 12 câu 11. Hãy sốt sắng hầu việc Chúa. Một chấp sự phải siêng năng làm công việc của Chúa, phải hết lòng hầu việc Chúa, sốt sắng hầu việc Chúa, thưa quý ông bà anh chị em, phải vâng lời Chúa dạy chúng ta. Ở trong Timôthê thứ nhất đoạn 3 câu 8 đến 12 còn nói gì nữa? Đây là những điều mà chấp sự của Chúa cần phải vâng phục trọn vẹn để có thể trở thành một chấp sự gương mẫu ở trong hội thánh, thưa quý ông bà anh chị em. Kinh Thánh chép rằng các chấp sự cũng phải cho nghiêm trọng, không được nói hai lời, không được kiêng rượu, không được tham lợi phi nghĩa, nhưng phải lấy lương tâm thanh sạch giữ lẽ mầu nhiệm của đức tin. Những người đó cũng phải chịu thử thách trước đã, nếu không chỗ trách được thì mới được làm chấp sự. Các chấp sự chỉ nên làm chồng của một vợ mà thôi, phải khéo cai trị con cái và nhà riêng mình. Các chấp sự được dạy dỗ một cách rõ ràng như vậy, thưa quý ông bà anh chị em, thì chúng ta phải làm gì? Muốn trở thành một chấp sự gương mẫu của Chúa thì phải dâng lời Chúa trọn vẹn, phải giữ lời Chúa dạy dỗ chúng ta cho đến cùng, phải đứng vững ở trong đức tin của mình để phục vụ Chúa một cách mạnh mẽ. Như thế mới trở thành một chấp sự gương mẫu được. Philip trở thành một chấp sự gương mẫu là bởi vì ông vâng lời Chúa cách tuyệt đối. Con đường ông đi để bắt kịp xe của hoàng quan Ethiopia không thể làm được, nhưng mà ông sẵn sàng vâng lời. Và cảm tạ ơn Chúa, ông đã vâng lời Chúa một cách tuyệt đối và ông trở thành một chấp sự mà tôi và quý ông bà anh chị em thấy là một gương mẫu. Sau khi nghe lời truyền của Đức Chúa Trời qua thiên sứ, chấp sự Philip đã chờ dậy và đi. Và chúng ta thấy điểm thứ hai mà cần học ở đây, đó là chấp sự Philip là một người am hiểu lời Chúa một cách tường tận, chứ không phải là chấp sự không hiểu gì lời của Chúa. Làm sao bắt kịp xe ngựa của hoàng quan Ethiopia? Đây là một điều mà trí óc của tôi và quý ông bà anh em khó tưởng tượng được, phải không thưa quý ông bà anh em? Một đàn đi xe, còn một đàn thì đi bộ với khoảng cách rất là xa. Một đàn khởi hành từ Samari, một đàn khởi hành từ Jerusalem cách xa nhau, thì làm sao có thể bắt kịp được? Và quý ông bà anh em có suy nghĩ là làm sao Philip đến để gặp Ê-thiôpi được không? Làm sao ông bắt kịp? Có phương pháp nào không? Thưa quý bạn xem, có không? Làm sao ông chạy kịp? Hả, ông đi kịp? Dầu chạy bộ cũng không kịp với xe ngựa chạy cũng nhanh lắm chứ. Làm sao ông đi kịp? Quý bạn xem đọc Kinh Thánh có thể hiểu được không? Tôi cũng rất là suy nghĩ để hiểu tại sao. Nhưng mà cảm tạ ơn Chúa, khi tôi đọc ở trong công vụ sứ đồ đoạn 8 câu 39 thì tôi mới biết lý do tại sao Philip có thể bắt kịp xe quảng quang Ethiopia dầu không thể làm được. Ở đó chép gì? Khi ở dưới nước lên thì Thánh Linh của Chúa đem Philip đi, quảng quang chẳng thấy người nữa, còn Philip thì người ta thấy ở trong thành A-sốt. Từ đó đi đến thành Caesarea cũng giảng tin lành khắp các thành nào mình đã ghé qua. Ở trong tích tắc, sau khi đã làm chứng cho quảng quang thư bi rồi thì cái gì xảy ra? Đức Thánh Linh đem Philip đi khỏi chỗ đó, và đi rất là xa, từ phía nam ra phía bắc, đến phía bắc do phép lạ của Đức Chúa Trời. Rồi người ta thấy ông giảng ở những cái thành ở phía bắc, đi đến Caesarea Philip ở phía bắc xa lắm. Nếu mà anh em thấy Samaria đây phải qua Capernaum xa lắm rồi, phải lên Caesarea Philip xa lắm. Nhưng mà trong tích tắc ông Philip tới đó bởi quyền pháp của Thánh Linh. Và thưa đọc tới đây thì tôi mới biết rằng nếu ông Philip vâng lời Chúa một cách trọn vẹn thì quyền phép của Chúa đến, và Thánh Linh bốc ông đi đến tới ông quảng quang Ê-thiôpi ngay, dầu được rất là xa. Một phép lạ xảy ra, thưa quý bạn chị em. Từ đó suy ra rằng Philip đã có một phép lạ mà Chúa đã làm cho ông để ông có thể bắt kịp quảng quang Ê-thiôpi. Khi tới nơi, Philip thấy quảng quang Ê-thiôpi ngồi trên xe đọc Kinh Thánh Cựu Ước, sách Luật Pháp, đọc tới Ê-sai đoạn 53 câu 7 đến câu 8, tới chỗ chép người đã bị kéo như con chiên đến hàng làm thịt, lại như chiên con câm trước mặt kẻ hớt lông, người chẳng mở miệng, trong khi người hèn hạ thì sự đoán xét người đã bị cất đi, còn ai sẽ kể đời người, vì sự sống người đã bị rút khỏi đất rồi. Philip hỏi quảng quang rằng ông đọc như vậy và ông hiểu chăng? Quảng quang trả lời rằng nếu chẳng ai dạy tôi thế nào tôi có thể hiểu được. Philip không nói gì. Và nếu quý bạn xem nghe cái câu của quảng quang này nói rằng nếu không ai dạy cho tôi thì thế nào tôi hiểu được, thì Philip phản ứng như thế nào, thưa quý bạn xem? Có lẽ Philip nói rằng quảng quang ơi, tiếc quá, tôi chỉ là một chấp sự quèn thôi, tôi không hiểu hết lời của Đức Chúa Trời, tôi học sơ sơ thôi. Bây giờ tôi không thể nào mà hiểu đoạn cái thánh này để giải nghĩa cho quan được. Bây giờ quan có thể ở đây chờ tôi một chút, tôi quay trở về Jerusalem hỏi các sứ đồ của tôi là những người thầy của tôi, rồi tôi sẽ trở lại giải nghĩa cho quan được không? Quan nói đâu có được, thì giờ tôi phải đi về mà làm sao chờ ông được. Rồi Philip còn đề nghị, có thể đề nghị nữa, ông đề nghị rằng thôi quan ơi, bây giờ tốt hơn là quan có xe ngựa nè, bây giờ tôi lên ngồi xe ngựa rồi quay trở về Jerusalem, tôi dẫn quảng quang tới gặp các sứ đồ rồi giải nghĩa cho quang, chứ tôi không thể nào có thể giải nghĩa cho quang được. Có khi nào Philip nói vậy không, thưa quý ông bà anh chị em? Chắc chắn là không, phải không? Nhưng mà Philip lại lên xe rồi ông giải nghĩa lời của Đức Chúa Trời cho quảng quang Ê-thiôpi, hiểu rất rành mạch, thưa quý ông bà anh chị em. Và điều đó chứng tỏ gì? Philip là một chấp sự nhưng mà hiểu biết lời của Đức Chúa Trời một cách tường tận, phải không thưa quý ông bạn chứ? Ông hiểu lời Chúa tường tận lắm mới có thể giải nghĩa được. Nếu một đọc một lời tiên tri mà chúng ta không hiểu được làm sao giải nghĩa cho người khác được? Làm chấp sự chúng ta cũng phải hiểu được, phải không thưa quý ông bạn chứ? Philip bèn mở miệng bắt đầu từ chỗ Kinh Thánh đó mà rao giảng về Đức Chúa Giêsu cho người. Ông giảng một cách thao thao bất tuyệt, ông hiểu rõ lời của Chúa Trời, ông chứng minh rõ ràng. Và chúng ta thấy gì? Ông Philip là một chấp sự nhưng hiểu biết lời của Chúa Trời một cách tường tận sâu nhiệm lắm, thưa quý ông bạn cho em, mới có thể cắt nghĩa được. Là một chấp sự của hội thánh, Ngày nay chúng ta vấp phải một điều mà chúng ta phải thở than rằng có nhiều chấp sự không hiểu biết hết lời của Đức Chúa Trời. Thưa quý ông bà anh chị em, muốn trở thành một chấp sự gương mẫu thì một chấp sự phải hiểu biết lời Đức Chúa Trời. Chúng ta phải đọc Kinh Thánh, chúng ta phải học Kinh Thánh. Chấp sự trước tiên phải học trường Chủ Nhật. Nếu một chấp sự mà không học trường Chủ Nhật thì kể phí rồi, kể như là không thể làm chấp sự gương mẫu cho hội thánh được. Vì không hiểu lời Đức Chúa Trời làm sao có thể giải nghĩa cho hội chúng, làm sao có thể cắt nghĩa cho những người chưa biết Chúa. Đó là một lý do mà khiến nhiều chấp sự thất bại trong chức vụ mà Đức Chúa Trời giao phó cho mình. Ở tại Paris chúng ta, mỗi thứ bảy thì chúng ta có lớp thần học, dạy thần học, dạy phương pháp để mà chia sẻ lời Chúa và nhiều môn khác nữa. Nếu một chấp sự mà không dành thời giờ để học lời Chúa thì làm sao có thể mà hiểu được lời Chúa được. Chấp sự cần phải đọc Kinh Thánh thật nhiều, phải học Kinh Thánh thật nhiều và phải mua nhiều sách vở giải nghĩa Kinh Thánh để càng đọc để hiểu biết lời của Chúa. Bởi vì nhiệm vụ chấp sự không phải là để làm chấp sự khơi khơi mà thôi, nhưng một chấp sự ở trong hội thánh phải hiểu biết lời của Chúa, có thể an ủi con ấy của Chúa, biết lời Chúa để gặp những người hỏi về đạo chúng ta giải nghĩa, chứ không cần phải để xin phép để tôi về hỏi trước rồi tôi trở lại. Như vậy thì hỏng cái chức vụ rồi, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Chấp sự phải hiểu biết lời Chúa, nếu không biết lời Chúa thì phải học. Tôi kể một câu chuyện mà quý ông bà anh chị em có lẽ nghe rồi, tức là vua Frederick, vua nước Phổ, Đức của ngày xưa đó. Ông thường thường đi thăm các đội binh lính đóng ở khắp nơi, và mỗi khi gặp những người lính mới vào trong cái đội quân của mình thì vị vua thường hỏi có ba câu thôi: anh bao nhiêu tuổi, gia nhập đạo binh của ta là bao nhiêu năm rồi, mà ngươi ở trong cái đạo quân này chế độ ăn uống và vấn đề ăn ở ở đây thì có hài lòng không? Có ba câu thôi. Mà đặc biệt là các quân lính thấy rằng mỗi lần vua đi thăm mà gặp người lính nào mới thì ông cứ hỏi cứ ba câu mà theo thứ tự đó, không có thay đổi. Một lần kia có một anh lính mới gia nhập vào đạo quân thì thình lình nghe lệnh vua sắp đến thăm đạo quân của mình. Các anh em mà ở lâu rồi đó thì nói rằng: anh ơi, anh đừng lo, nếu mà vua hỏi anh thì anh chỉ trả lời ba câu thôi, theo thứ tự không thay đổi đâu. Câu thứ nhất là anh bao nhiêu tuổi, cứ nói rằng anh 20 tuổi, cứ nói 20 tuổi. Câu thứ hai là hỏi anh gia nhập bao nhiêu, rằng nói 5, thì anh cứ nói 5. Rồi câu thứ ba là hỏi anh ăn uống chứ là ở đây có hài lòng không, thì nói cả hai, hài lòng hết, cả hai. Chỉ ba câu anh cứ học tới học luôn có ba câu đó thôi. Rồi vua đến mà gặp anh. Nhưng mà lần này thì ông vua không biết làm sao, không biết ông thay đổi câu hỏi. Ông đổi câu này câu lịch sử lên ngược với nhau, không có theo thứ tự nữa. Vua hỏi là: anh mới gia nhập, anh lính này mới phải không? Các sĩ quan nói rằng đó là anh lính mới gia nhập quân đội Phổ của chúng ta. Vua hỏi rằng: anh gia nhập đạo quân của ta được bao lâu rồi? Nói 20. Bây giờ anh học thứ tự là 20. Rồi vua nói ngạc nhiên lắm: anh này mới còn trẻ quá mà gia nhập đạo quân của mình tới 20 năm vậy. Vua mới hỏi câu thứ hai: vậy thì anh bao nhiêu tuổi rồi? 1. Ông vua nói rằng tới câu hỏi này ông vua nghĩ rằng không còn nhịn được nữa, tức quá, hỏi rằng: tôi điên hay là anh điên? Thì anh này anh trả lời cả hai. Ông vua tức giận quá, truyền lệnh bắt anh này nhốt đi, bởi vì nói mình điên, và chắc chắn anh bị hình phạt rất là nặng nề. Ngay khi đó thì một viên sĩ quan tiến đến nói với vua rằng: tâu vua, anh lính này là người ngoại quốc mới gia nhập đạo quân Phổ của chúng ta, anh không biết tiếng Phổ, không có hiểu được tiếng Phổ, và biết rằng vua đi thăm thường hỏi ba câu và anh em ở đây chỉ dạy anh có ba câu thứ tự, mà thiệt là bất hạnh hôm nay vua lại đổi câu cho nên anh trả lời sai hết, cho nên xin tha thứ. Và ông vua nhìn anh này thì bắt đầu thông cảm và cười: bây giờ bắt đầu ngày nay anh bắt đầu học tiếng Phổ nghe, để sau này trở thành một người lính giỏi. Anh này vâng lệnh vua và cảm ơn vua, tâu vua. Thưa quý ông bà anh chị em, một chấp sự của hội thánh cũng vậy. Thưa quý ông bà anh chị em, phải học lời Chúa. Nếu mà ta hỏi có rằng có khi người ta hỏi câu rất dễ mình trả lời được phải không, nhưng mà người ta hỏi ngoắc quéo một chút cái mình trả lời không được, mình trả lời trật lất, có khi sai thần đạo rồi, có khi mình tà giáo luôn nữa, phải không? Thành ra phải học. Nếu muốn làm một người hầu việc Chúa trong chức vụ chấp sự đi nữa thì phải học. Ngay cả nếu hầu việc Chúa chức vụ truyền đạo tình nguyện hay truyền đạo học mục sư, chúng ta phải học hoài, phải học để hiểu lời của Chúa một cách sâu nhiệm. Nếu không học thì hư rồi, chức vụ đã hư rồi, và chức vụ không đó thế nào làm gương mẫu ở giữa hầu thánh được, thưa quý ông bà anh chị em. Vì vậy tôi nói với quý ông bà anh chị em, tức là các chấp sự mà hầu thánh Chúa sẽ bầu cử ra đây, chúng ta phải trở thành một chấp sự gương mẫu, vâng lời Chúa cách tuyệt đối, và đồng thời phải học lời Chúa để am hiểu lời Chúa một cách sâu nhiệm, thưa quý ông bà anh chị em. Và đến thứ ba, ông Philip trở thành một chức vụ một chấp sự gương mẫu là ông có tinh thần làm chứng nhân cho Chúa một cách tận tình. Tận tình lắm. Khi quản quán ở Thương Bi mời Philip lên xe ngồi kế cận ông, Philip bắt đầu nói về Chúa Giêsu cho quản quán. Ở trong câu 35 đoạn 8 chép rằng Philip bèn mở miệng bắt đầu từ chỗ kinh thánh đó mà rao giảng Đức Chúa Giêsu cho người. Philip rao giảng gì? Philip rao giảng cho quản quán hiểu về chức vụ của Chúa Giêsu. Ông nói, có thể nói rằng, quản quan biết không, Đức Chúa Trời dựng nên loài người chúng ta, Ngài yêu thương vô cùng, nhưng Adam và Eva đã phạm tội, chối bỏ, không nghe lời của Đức Chúa Trời, đã phạm tội, đem tội lỗi vào trong thế gian, tội lỗi vào trong lòng người và truyền cho cả dòng giống loài người cho đến thời đại của chúng ta. Nhưng Đức Chúa Trời không nỡ thấy chúng ta ở trong tội lỗi hư mất đó, Ngài đã sai con Ngài xuống trần gian, chính là Đức Chúa Giêsu chịu chết trên thập tự giá để gánh tội cho chúng ta. Chúa dùng sự chết của Ngài để gánh hết tội lỗi của chúng ta trên thập tự giá, và quyết Ngài đổ ra tha thứ tội lỗi của chúng ta. Và bây giờ bất cứ ai tin nhận Đức Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình thì được tha tội, được sự cứu rỗi đời đời. Và ông có thể chứng minh rằng vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Rồi ông còn nói gì nữa? Chúa Giêsu đã chết trên thập tự giá, không phải là Ngài chết luôn, nhưng mà Ngài bị chôn trong mồ mả, có bằng chứng đàng hoàng. Rồi sau ba ngày Ngài đã sống lại, Ngài ở với các sứ đồ, các môn đồ, rồi Ngài thăng thiên về trời. Và Ngài hứa rằng Ngài sẽ trở lại để tiếp rước những người nào tin Ngài. Rồi Philip có thể kết luận trong lời lập chứng của mình rằng: thưa quan có bằng lòng tin nhận Chúa của Thế Giêsu làm cứu Chúa của mình không? Philip làm chứng về Chúa Giêsu, rồi sau đó ông kêu gọi quản quan này tin Chúa. Và tôi nói đến đây thì có lẽ quý ông bà anh em vừa đọc Phúc Kinh Thánh và nói rằng Philip đâu có kêu gọi đâu, phải không? Quý ông bà anh em vừa đọc Phúc Kinh Thánh có chỗ nào mà Philip kêu gọi ông quản quan tin Chúa không? Có không? Ngẩn ngơ hết, không ai biết không? Có không? Philip có kêu gọi không? Không hả? Có không? Có không? Ở chỗ nào? Ở chỗ nào? Khi quý bà anh chị em đọc Kinh Thánh, quý bà anh chị em thấy cái gì lạ trong Kinh Thánh không? Cái khúc Kinh Thánh mà chúng ta vừa đọc. Đó, bây giờ cái chỗ nào? Có câu 36, cái không có câu 37, cái nhảy qua câu 38. Nguyễn bà coi lại Kinh Thánh coi. Rồi giữa câu 36, 38 nó có chữ B trong cái ngoặc á. Chữ B đó Nguyễn bà xem đọc ở phía dưới thì chúng ta thấy phía dưới nói gì? Philip nói nếu ông hết lòng tin thì điều đó có thể được. Tức là ông kêu gọi chứ gì, phải không? Ông kêu gọi quảng quan tin Chúa. Và sau đó thì chắc chắn quản quan đã bằng lòng cúi đầu xuống cầu nguyện tiếp nhận Đức Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình. Rồi tới đó chưa hết đâu, Philip làm gì nữa thưa quý ông bà anh chị em? Philip mới cắt nghĩa là một tín đồ trong hội thánh phải thế nào. Thứ nhất là phải qua lễ thánh lễ báp tem. Lễ báp tem là một thánh lễ dìm mình xuống nước, làm hình bóng về chúng ta đồng chết với Chúa của Thế Giêsu, và chúng ta lên khỏi nước tức là đồng sống lại với Chúa Giêsu. Tức là báp têm là lễ gia nhập vào trong hậu thánh của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ngày xưa người Do Thái thì làm lễ cắt bì, nhưng giao ước mới, bây giờ thì là người muốn gia nhập vào hậu thánh của Chúa Giê-xu thì làm lễ báp têm. Và tới đó thì ông Quảng Quang Thương Bi thì giờ muốn làm báp têm lắm. Hai người đương đi dọc đường, Quảng Quang nói rằng ở câu 36-38 đó: này, nước đây có sự gì ngăn cấm tôi chịu báp têm chăng? Người biểu dừng xe lại, rồi cả hai đều xuống nước và Philip làm báp têm cho Quảng Quang Ethiopia. Quý bạn cho em thấy Philip làm chứng cho Quảng Quang này rất tận tình không? Rất là tận tình, nói về Chúa Giê-xu cách rõ ràng, rồi kêu gọi em này tin Chúa. Sau khi người này tin Chúa thì dạy về giáo lý cho người này và kêu gọi người này làm báp têm để gia nhập vào trong hội thánh. Và ông làm báp têm cho Quảng Quang này. Ngày xưa thì chúng ta biết là các chấp sự làm phép báp têm cho những người khác, nhưng ngày nay thì hội thánh không cho phép điều đó, phải mục sư mới thể làm báp têm. Nhưng mà ngày xưa thì làm báp têm được. Philip là một người làm chứng nhân cho Chúa từ A tới Z, thưa quý ông bạn chứ. Còn ngày nay chúng ta nói sơ sơ vài câu cái người ta đi thôi, không có kêu gọi tin Chúa phải không? Rồi chúng ta cũng không giải nghĩa, khi người ta tin Chúa rồi chúng ta để mặc, chúng ta không có dạy người đó về lẽ đạo của Chúa để có thể làm báp têm phải không? À, biết bao nhiêu chấp sự hộ thánh có thể dạy giáo lý căn bản cho những người mới tin Chúa không, thưa quý ông bạn chứ? Vì vậy chúng ta phải hiểu lời Chúa tường tận, và khi làm chứng cho nhân cho Chúa rồi chúng ta phải làm Chúa tận tình từ A tới Z. Không phải là kêu người ta tin Chúa rồi thôi bỏ mặc, nhưng mà chúng ta phải dạy đạo cho người đó để biết về Chúa. Ông Philip là một người gương mẫu, một chấp sự gương mẫu, thưa quý ông bạn chứ. Tôi và quý ông bạn chứ học bài học này, chúng ta học được bài gì? Là một chấp sự của Chúa trong hội thánh, trước tiên tôi và quý ông bạn chứ phải vâng lời Chúa một cách tuyệt đối. Thứ hai, tôi và quý ông bạn chứ phải học để hiểu lời Chúa một cách tường tận. Và thứ ba là chúng ta phải làm chứng chân cho Chúa một cách tận tình để đem người ta tới Chúa và giải nghĩa đạo Chúa cho những người khác nữa. Và cầu xin Chúa cho hội đồng năm nay, Đức Chúa Trời sẽ chọn những chấp sự gương mẫu để hội thánh của Chúa không phải ở trong tình trạng từ xưa tới nay nữa, nhưng mà sẽ bùng dậy mạnh mẽ đem hội thánh Chúa phục hưng. Và đó là ước ao của chính mình tôi cũng như của quý ông bà anh chị em con gái của Chúa trong hội thánh. Bây giờ chúng ta đứng lên để cầu nguyện. Chúng ta dành một ít phút để cầu nguyện. Lạy Chúa, xin Chúa dùng con để làm một chấp sự gương mẫu ở giữa hội thánh. Xin Chúa cho con vâng lời Chúa cách tuyệt đối. Xin Chúa cho con học lời Chúa để hiểu lời Chúa cách tường tận, chứ không phải là chúng con là một tín hữu không học lời Chúa gì cả, không hiểu gì cả. Xin Chúa cho con học lời Chúa để hiểu sâu nhiệm lời của Chúa. Và chúng ta cầu nguyện để xin Chúa cho chính mình con khi ra làm chứng, làm chứng một cách tận tình từ đầu cho tới đuôi để dẫn người ta với Chúa và gây dựng đời sống tâm linh của họ được lớn lên cho đến gia nhập vào trong hội thánh. Cầu xin Chúa cho tôi và các bạn xem những điều đó. Bây giờ chúng ta cầu nguyện và lời nói với Chúa, xin Chúa giúp con để con trở thành một chấp sự gương mẫu. Mỗi chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện cho chính mình trong ít phút. Là Chúa xin đến với chính mình con, Chúa ơi, ban phước đặc biệt cho con trong chức vụ học việc Ngài, trở thành một người gương mẫu. Con vâng lời Chúa một cách tuyệt đối. Con am hiểu lời của Chúa. Con phải làm chứng nhân cho Chúa một cách tận tình cho đến cuối cùng. Con cảm tạ ơn Ngài. Là Chúa xin ban phước cho chính mình con. Cảm ơn Chúa. Con thành tâm cầu nguyện danh Chúa Jesus Christ. Amen. Rồi xin mời một ông hay một bà nếu muốn cầu nguyện lớn tiếng xin cầu nguyện.